Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Dạ, xin chào quý khán giả. Bây giờ là 16 giờ 40 phút chiều ngày thứ ba 21 tháng 1 2025. Chúng ta lại gặp nhau và trò chuyện cùng nhau trong giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Hôm nay Hồng Linh, Quy Cường và kỹ thuật viên Tống Phước Long xin được gửi lời chào đến quý khán giả và quý bác tài đang đồng hành trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Và xin được chúc cho mọi người thật vui vẻ và bình an trên lộ trình chiều nay.
Dạ, và ngoài những cái tin tức về giao thông đáng chú ý trong Hot News đường tin chiều nay thì chương trình giờ cao điểm giao thông mỗi ngày sẽ có một cái tiết mục rất là gần gũi, hấp dẫn liên quan đến vấn đề giao thông gửi đến quý khán giả. Và chiều nay chúng ta cùng camera hành trình ghi nhận lại tình hình giao thông trên địa bàn sau những ngày ra quân đảm bảo an toàn giao thông Tết Ất Tỵ của lực lượng chức năng thành phố.
Dạ, thưa quý vị, hôm nay thì chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Thời điểm này thì không khí ở các nơi từ thành thị cho đến nông thôn đều nhộn nhịp, xe cộ thì tấp nập ngược xuôi để vận chuyển hàng hóa Tết. Mọi người hối hả hoàn tất những phần việc còn lại của mình để về sum họp bên gia đình. Tình hình mua bán ở các chợ lúc này thì đang rất là nhộn nhịp, do đó trật tự an toàn giao thông cũng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Và phóng viên Điểm Nóng chiều nay sẽ khảo sát và phản ánh tình hình mua bán cũng như là giao thông tại chợ Bình Thủy diễn ra như thế nào.
Còn các khu vực khác thì sao? Ở các chợ cũng như là tuyến đường mà quý thính giả và các bác tài đi qua có nhiều điều gì chúng ta cảm thấy bất cập? Thì mọi người hãy dành một chút thời gian cập nhật và thông tin cùng với Quy Cường và Hồng Linh để chúng tôi chia sẻ đến tất cả mọi người tham gia giao thông được an toàn và thuận lợi.
Hot News đường tin chiều nay.
Dạ, mở đầu đường tin chiều nay là một tin vui về hạ tầng giao thông cả nước. Thưa quý vị, năm nay có thể được xem là bản lề của ngành giao thông. Với tuyến đường cao tốc Bắc Nam hoàn thành, nhiều công trình ở các địa phương đưa vào sử dụng và tiếp tục khởi công xây dựng, được kỳ vọng là sẽ tạo nên sức bật mới cho đất nước.
Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy, vào năm 2025 sẽ chứng kiến một dấu mốc quan trọng về đầu tư hạ tầng giao thông khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc. Trong đó thì điểm nhấn đáng chú ý là việc nối thông toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Hiện tại thì các dự án thành phần của dự án này gồm các đoạn là Bãi Giọt, Hàm Nghi, Dũng Án, Bùng, Vạn Ninh, Vân Phong, Nha Trang đang được nỗ lực thi công xuyên Tết để hoàn thành vào dịp lễ lớn là 30 tháng 4, 1 tháng 5.
Việc sớm đưa vào khai thác các dự án này sẽ giúp cho người dân đi lại thuận lợi hơn, giảm ùn tắc trên tuyến, song hành với quốc lộ 1 trong dịp cao điểm.
Và tiếp theo đó, các đoạn của dự án gồm Dũng Án, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ, Hoàng Nhơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong sẽ được hoàn thành vào dịp 2 tháng 9. Các đoạn còn lại gồm có Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Cần Thơ, Hậu Giang, Hậu Giang, Cà Mau sẽ được hoàn thành vào dịp cuối năm, kịp thông toàn tuyến trước Tết Bính Ngọ năm 2026.
Dạ, nhằm góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe ở khu vực cửa ngõ miền Tây và miền Đông trong dịp Tết Nguyên Đán này thì Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết là sẽ đưa vào khai thác tạm hai đoạn trên tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là đoạn đầu và đoạn cuối của tuyến đường cao tốc trên với tổng chiều dài gần 11 km, đoạn qua tỉnh Long An dài gần 4 km và đoạn cuối qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 7 km. Tốc độ lưu thông cho phép của tuyến này từ 60 đến 100 km/h. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải về việc thu phí đường bộ 6 tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư đã hoàn thành đưa vào khai thác.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết hiện nay có 12 tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư. Trong đó thì Cục Đường bộ kiến nghị chưa đưa vào đề án vì chưa đủ điều kiện thu phí đối với 6 tuyến là Hà Nội đi Thái Nguyên, Lào Cai, Kim Thành, Cao Bồ, Mai Sơn, Cam Lộ, La Sơn, Túy Loan, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương.
Còn đối với 6 tuyến cao tốc còn lại gồm có cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây, Mỹ Thuận Cần Thơ bao gồm cả cầu Mỹ Thuận 2. được Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất danh mục các tuyến cao tốc đưa vào đề án để triển khai thực hiện thu phí.
Các tuyến cao tốc trên đã đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đường bộ năm 2024, Nghị định số 130 năm 2024 và việc triển khai xây dựng, lắp đặt hạ tầng trạm thu phí, thiết bị phục vụ về thu phí. Các công trình dịch vụ công tại trạm dừng nghỉ, các cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thiết bị công nghệ để quản lý điều hành giao thông cũng đáp ứng yêu cầu.
Dạ thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay 21 tháng 1 thì hành khách đi tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ phải mua vé sau một tháng miễn phí.
Cụ thể là hành khách thanh toán bằng tiền mặt 7.000 đến 20.000 đồng một lượt. Nếu thanh toán không dùng tiền mặt là 6.000 đến 19.000 đồng một lượt. Giá vé một ngày là 40.000 đồng một hành khách, không giới hạn số lượt đi lại. Giá vé 3 ngày 90.000 đồng một hành khách, không giới hạn số lượt đi lại. Giá tháng là 300.000 đồng một hành khách một tháng, không giới hạn số lượt đi lại. Còn giá tháng cho học sinh sinh viên là 150.000 đồng một hành khách một tháng, không giới hạn số lượt đi lại.
Người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, cần có người lớn đi kèm thì được miễn phí.
Hành khách mua vé không dùng tiền mặt, quét thẻ ngân hàng, Mastercard, Visa, JCB, nhân dân, dùng ứng dụng HCMC Metro hoặc là ví điện tử.
Hành khách dùng tiền mặt mua tại quầy, nhận mã QR để quét qua cổng soát vé.
Hành khách mua vé ngày trên giá tháng, hành khách mua vé ngày hoặc là vé tháng, đăng ký qua ứng dụng là HCMC Metro, nhận mã QR hoặc là sử dụng thẻ căn cước để quét lại cổng, áp dụng từ ngày 15 tháng 2.
Còn hành khách dùng thanh toán không dùng tiền mặt thì sẽ được giảm 1.000 đồng cho một lượt vé. Học sinh sinh viên cần đăng ký thông qua ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh để được giảm giá vé tháng. Hành khách ưu tiên cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ chứng minh như là thẻ căn cước để được miễn vé hoặc là được hỗ trợ. Và đối với giao thông hàng không thì cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa cho biết là các phương án phục vụ cao điểm Tết Nguyên Đán Ất Tỵ.
Dự kiến sản lượng cao điểm Tết Nguyên Đán 2025 là tăng 6,25% chuyến bay và 5,36% lượng khách. Theo lịch bay có khoảng hơn 26.000 chuyến bay và hơn 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc nội chiếm tỷ trọng cao hơn, nâng số slot khai thác lên 48 chuyến 1 giờ ban ngày và 46 chuyến 1 giờ ban đêm, tăng tải cung ứng 18%.
Nhằm đảm bảo các chuyến bay đúng giờ thì cảng hàng không Tân Sơn Nhất điều chỉnh linh hoạt các vị trí đổ và tối ưu tuyến lăn, đặc biệt là đối với các máy bay thân rộng.
Song song đó triển khai và cũng là nâng cấp các hệ thống sử dụng phần mềm theo dõi thời gian thực để tối ưu nguồn lực và cải thiện khai thác, quy động lực lượng đoàn viên và các đơn vị liên quan hỗ trợ hành khách tại các điểm trọng yếu, đảm bảo bố trí nguồn lực phù hợp mà phối hợp xử lý nhanh các vấn đề phát sinh.
Về công tác an ninh, kiểm tra 100% hành khách, hành lý, bưu kiện để ngăn chặn vật phẩm nguy hiểm, phối hợp với lực lượng quân sự, công an và các cơ quan chức năng để đối phó với các mối đe dọa an ninh, phân luồng tuyến xe hợp lý, hạn chế ùn tắc.
Đẩy mạnh thông tin trên các phương tiện truyền thông để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và nâng cao nhận thức của hành khách về dịch vụ. Ngoài ra, thì hệ thống thu phí không dùng tiền mặt đã đạt 78% phương tiện, cũng giúp giảm ùn tắc tại các làn xe.
Và phương án này cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để đáp ứng tốt nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên Đán. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và quản lý linh hoạt là những yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì an toàn, hiệu quả trong khai thác. Dạ thưa quý vị, trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán thì người dân có nhu cầu về quê đi du lịch tăng cao, dẫn đến các đầu mối giao thông và một số khu vực cửa ngõ thành phố sẽ tập trung đông phương tiện và nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông. Do đó mà Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân không có nhu cầu lưu thông trực tiếp vào các khu vực nêu trên thì cần cân nhắc lựa chọn các lộ trình dòng tránh phù hợp.
Cụ thể là đối với các điểm khu vực nội thành, hạn chế lưu thông qua khu vực nút giao Chợ Đệm, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Lộ trình lưu thông vòng tránh dành cho xe ô tô con, ô tô khách, ô tô tải dưới 10 tấn, đó là quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, đường Lê Khả Phiêu đến cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và ngược lại.
Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất lộ trình thay thế gồm có đường Phạm Văn Đồng đến Hoàng Minh Giám, Đào Duy Anh, Hồ Văn Quê, Hoàng Văn Thụ, đến Phan Đình Giót, Phan Thúc Duyên, Trần Quốc Hoàng, dòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ hoặc Cộng Hòa.
Ở khu vực bến xe miền Tây, lộ trình lưu thông dòng tránh đường Kinh Dương Vương, An Dương Vương, đường số 7 đến đường Tên Lửa, đến đường Kinh Dương Vương.
Khu vực bến xe miền Đông lộ trình thay thế như sau: lộ trình thứ nhất từ quận Bình Thạnh đến thành phố Thủ Đức, chúng ta đi đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Bạch Đằng, Lê Quang Định, Nơ Trang Long, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng đến quốc lộ 13.
Lộ trình 2 là từ thành phố Thủ Đức đến quận Bình Thạnh thì chúng ta đi quốc lộ 13 đến đường Phạm Văn Đồng, đi Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh rồi Điện Biên Phủ.
Khu vực bến xe miền Đông mới, lộ trình lưu thông dòng tránh như sau: lộ trình thứ nhất từ quốc lộ 1 đến quốc lộ 1K đường Hoàng Cầm đến đường Mỹ Phước, Tân Dạng, đường DT743A đến quốc lộ 1, cầu Đồng Nai và ngược lại.
Lộ trình 2 là quốc lộ 1 đi Nguyễn Xiển đến Nguyễn Duy Trinh đến Võ Chí Công và đường D2 khu CNC, đường D1 khu CNC, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 và ngược lại.
Khu vực ga Sài Gòn lộ trình thay thế hướng từ Cách Mạng Tháng 8 đến Hoàng Sa và ngược lại. Cách Mạng Tháng 8 đến Rạch Bùng Binh, đến Nguyễn Thông, Kỳ Đồng, Trương Định, đến Hoàng Sa.
Đối với vị trí cửa ngõ thành phố đi các tỉnh thì người dân có thể là tham khảo lộ trình lưu thông thay thế như thế này. Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Lộ trình đó là từ bến xe miền Đông mới đi quốc lộ 1 đến cầu Đồng Nai, rồi tới ngã ba Vũng Tàu, đến quốc lộ 51 và tiếp theo là đường Võ Nguyên Giáp, tức là đường tránh thành phố Biên Hòa, rồi tới quốc lộ 1 ngã ba Dầu Giây đến các tỉnh phía Bắc.
Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và ngược lại, lộ trình như sau: bến xe miền Đông đến quốc lộ 13 đến quốc lộ 14 hoặc là đường tỉnh 741 hoặc là trục tuyến quốc lộ 13 đến quốc lộ 1 thành phố Thủ Đức, đường Đỗ Mười đến quốc lộ 1 cầu Đồng Nai, cầu Dược ngã ba Vũng Tàu đến quốc lộ 1 tức là ngã ba Dầu Giây rồi đến quốc lộ 20.
Ở thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây, chúng ta có lộ trình 1 là bến xe miền Tây đi Kinh Dương Vương đến quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, đường Lê Khả Phiêu rồi tới các tỉnh miền Tây.
Và lộ trình thứ 2 là bến xe miền Tây đến đường Kinh Dương Vương đến quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, đường Lê Khả Phiêu, đến đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, đường Văn Tiến Dũng rồi đến các tỉnh miền Tây.
Và chúng ta có lộ trình 3 đó là từ đường Trường Chinh đi quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, tức là đường Lê Quang Đạo, đến quốc lộ 22, huyện Củ Chi, đường Phan Văn Khải, rồi tiếp theo là tỉnh lộ 8, đến tuyến N2, rồi đến các tỉnh miền Tây, hoặc là trục Trường Chinh đi quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, đường Lê Quang Đạo, đến là Nguyễn Văn Bứa, đến đường tỉnh 824 tỉnh Long An, rồi đến tuyến N2, sau đó đến các tỉnh miền Tây.
Trong những ngày qua thì tuyến quốc lộ 60 khu vực cầu Rạch Miễu nối liền Tiền Giang với Bến Tre liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe. Lực lượng cảnh sát giao thông của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phải nỗ lực điều tiết giao thông nhằm giảm tình trạng ùn ứ.
Trong 3 ngày gần đây, nhất là vào buổi chiều, lưu lượng phương tiện đổ về cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh là Bến Tre, Tiền Giang tăng cao, đặc biệt là xe tải chở hàng hóa, nông sản và hoa kiểng phục vụ nhu cầu Tết Nguyên Đán. Mức độ xe tăng cao trong những ngày cận Tết Ất Tỵ 2025. Trong khi đó, thì cầu Rạch Miễu chật hẹp chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng liên tục xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Nhiều ô tô xếp hàng dài rồi nối đuôi nhau chờ qua được cây cầu này. Để tránh ùn ứ kéo dài, thì lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh là Tiền Giang và Bến Tre cũng đang là liên tục phối hợp để điều tiết giao thông, phân luồng xe.
Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã nhiều lần xả trạm theo yêu cầu của lực lượng chức năng để giải phóng bớt phương tiện. Và trong ngày 18 tháng 1, trạm thu phí BOT này đã 6 lần xả trạm, còn ngày 19 thì xả trạm thu phí tới 7 lần.
Riêng trong ngày hôm qua, từ lúc 10 giờ, lưu lượng xe bắt đầu tăng cao, lên dốc chậm nên bắt đầu xảy ra hiện tượng là ùn ứ từ đầu cầu Dây Văng đến dòng xoay An Khánh hướng Bến Tre đi Tiền Giang. Hướng ngược lại thì ùn ứ từ đầu cầu Dây Văng đến siêu thị Go thành phố Mỹ Tho.
Và tính đến 15 giờ chiều ngày hôm qua thì trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm 4 lần. Dự kiến vài ngày tới đây thì lưu lượng phương tiện giao thông qua cầu Rạch Miễu tiếp tục tăng cao khi mà Tết Ất Tỵ đang đến gần. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân là nên cân nhắc lựa chọn các tuyến đường thay thế hoặc là điều chỉnh thời gian di chuyển để tránh các khung giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực giao thông trong những ngày cận Tết.
chị Hồng Linh và Quý Cường vừa cập nhật đến quý vị một số thông tin đáng quan tâm về tình hình giao thông những ngày cận Tết. Và chúng tôi cũng rất mong quý bác tài lưu tâm và chú ý quan sát cẩn thận ha. Chúng ta chấp hành nghiêm luật giao thông để mang đến sự bình yên và niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người ạ.
Dạ, một món quà tinh thần mà Hồng Linh và Quy Cường chọn để gửi tặng cho quý tín giả và các bác tài đang lưu thông trên đường chiều nay. Chúng ta có thể thư giãn đầu óc và sảng khoái tinh thần.
Dạ.
Cùng nghe bài hát Về Nhà Là Có Tết của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam sau đây.
Xa hoa có những thứ giản đơn thôi mà là vô giá trong trái tim ta, ly trà ba pha, nói vài đôi câu và những bữa cơm mẹ nấu. Cuộc sống lắm lúc không lung linh, không sao đâu đã có gia đình để cho ta thêm vững tin. Những khi chẳng vui, những lần chơi vơi, nhà là nơi để ta nghỉ ngơi. Thịnh vượng chẳng đâu xa, là lối đi vào trong nhà. Nhìn xung quanh đào mai đã đơm hoa. Thịnh vượng là đôi khi con cất tiếng gọi ba mẹ ơi, con đã về tới. Về nhà ăn Tết, gạt hết đi âu lo, những khó khăn đắn đo thôi ta nghỉ ngơi không nghĩ tới. Một năm vừa qua nhiều điều chưa không như ý, cũng chẳng sao ta không nản chi. Chỉ cần về nhà là mọi thứ biến tan đi. Về nhà ăn Tết, gạt hết đi âu lo, nắng gắt hay mưa to thì gia đình luôn vẫn ở đó. Thịnh vượng là Tết ta xung vầy là Tết ta đủ đầy. Thịnh vượng chẳng ở đâu xa ở tại nơi đây. Thôi ta nghỉ ngơi không nghĩ tới. Một năm vừa qua nhiều điều chưa không như ý, cũng chẳng sao ta không nản chi. Chỉ cần về nhà là mọi thứ biến tan đi. Về nhà ăn Tết, về nhà ăn Tết, gạt hết đi âu lo, nắng gắt hay mưa to thì ra đi luôn vẫn ở đó. Tình vương là Tết ta sung vầy, sung vầy là Tết ta đủ đầy. Tình vương chẳng ở đâu xa ở tại nơi đây. Thịnh vượng là Tết ta xung vầy là Tết ta đủ đầy. Thịnh vượng chẳng ở đâu xa ở tại nơi đây.
Bài hát nghe rất là dễ thương phải không Huy Cường?
Dạ, đúng rồi.
Nghe là thấy không khí Tết sắp về tới nơi rồi ha.
Có không khí rồi ạ.
Dạ, hôm nay là ngày 22 tháng Chạp rồi. Theo truyền thống thì cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm thì các gia đình Việt sẽ chuẩn bị mâm cơm để cúng tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời. Trong ngày này thì cá chép là vật cúng không thể thiếu, bởi vì nhiều người tin rằng Táo Quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo về chuyện làm ăn, cư xử của gia đình gia chủ trong năm vừa qua. Và chợ cá Yên Sở ở quận Hoàng Mai, nơi được xem là chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội, đang rất sôi động trong những ngày này.
Dạ, gần đến lễ cúng ông Công ông Táo, tại chợ cá Yên Sở, cảnh mua bán cá chép đỏ diễn ra tấp nập suốt đêm. Rất là đông thương lái và người dân đã đổ về đây để có thể là chọn được cá khỏe, cá đẹp với mức giá là hợp lý. Cá sau khi được bắt về sẽ được phân chia theo kích cỡ và nuôi trong bể sục liên tục để giữ cho cá tươi và sống khỏe.
Theo như các tiểu thương thì chợ cá này được hoạt động suốt 24 giờ và loại cá được ưa chuộng là loại cá chép 40 con một ký. Năm nay dù nguồn cung giảm nhưng mà chất lượng cá được đánh giá là khỏe và đẹp hơn so với năm ngoái. Các tiểu thương hy vọng là sức mua sẽ tăng lên từ nay cho đến sát ngày 23 tháng Chạp. Tại thành phố Cần Thơ của chúng ta thì những ngày này các hoạt động vui xuân cũng được tổ chức khắp các địa phương rồi. Như là chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2025 cũng vừa được khai mạc vào sáng nay tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ.
Dạ, Quý Cường sẽ được thông tin thêm. Đó là chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm nay thì có 30 gian hàng trên 40 loại hình với 40 nghệ nhân trình diễn di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt, Hoa, Khmer và Chăm. Đồng thời thì còn có các hoạt động nghệ thuật thể thao với hơn 80 diễn viên, vận động viên tham gia biểu diễn phục vụ cho du khách. Cụ thể là các loại hình như là nghề thủ công truyền thống, ẩm thực dân gian, nghệ thuật thư pháp Việt, ấn phẩm, sản phẩm du lịch thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long, mua đôi nước, dân dân.
Dạ, chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn sẽ phục vụ cho khách tham quan từ nay cho đến ngày 24 tháng 1 nhằm ngày 22 cho đến ngày 25 tháng Chạp này. Còn phố Ông Đồ và đọc sách ngày xuân sẽ phục vụ đến ngày 2 tháng 2 nhằm ngày mùng 5 Tết Ất Tỵ.
Dạ, thêm nữa là chợ Hoa Xuân Ất Tỵ 2025 của quận Cái Răng cũng khai mạc vài ngày nay tại điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng và kéo dài đến ngày 3 tháng 2 năm 2025 quý vị ha. Tại đây thì có bố trí 30 lô trưng bày các mặt hàng hoa kiển, cây cảnh bonsai và một số mặt hàng phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Và có 8 gian hàng bán các sản phẩm đặc trưng của quận Cái Răng. Ngoài ra thì còn tái hiện phố Ông Đồ, rồi các điểm di tích du lịch đặc trưng của quận để mà người dân và du khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm.
Dạ, đây là lần đầu tiên mà quận Cái Răng tổ chức chợ Hoa Xuân tại chợ nổi Cái Răng như thế này, nhằm tạo điều kiện để cho các thương nhân, các nhà vườn, hộ sản xuất có cơ hội kết nối giao thương, giao lưu trao đổi hàng hóa, đồng thời cũng phục vụ cho nhu cầu mua sắm hoa kiển, hàng hóa Tết, cũng như là tham quan, giải trí của người dân và du khách trong dịp Tết ạ. Dạ, thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua thì chúng ta thấy tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè tại khu vực chợ Bình Thủy thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình giao thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa. Và vào những ngày cuối năm thì việc mua bán tại chợ cũng đã bắt đầu tăng dần lên rồi. Với sự ra quân nhắc nhở thường xuyên của địa phương trong những ngày qua thì không biết là ý thức của người dân trong mua bán có được nâng lên, có thay đổi gì hay không. Và để biết rõ hơn vấn đề này thì chiều nay phóng viên Điểm Nóng cũng đã đến đây khảo sát và chúng tôi sẽ kết nối máy với phóng viên Phương Lan ngay bây giờ đây. Chào phóng viên Phương Lan ạ.
Dạ, em chào chị Hồng Linh. Chào Huy Cường, chào quý khán giả chiều nay ạ.
Chào chị ạ.
Dạ, Phương Lan có thể thông tin cụ thể về tình hình mua bán tại khu vực chợ Bình Thủy chiều nay như thế nào ạ?
Dạ thì qua khảo sát thì em thấy là ở hai bên trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn từ cái nút giao với đường Lê Hồng Phong ở đầu đường kéo dài cho đến gần với Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy. Thì cả hai bên vỉa hè đều có bố trí các cái điểm mua bán giống như là các cái gian hàng hoa kiển, trái cây, rồi bánh mứt vân vân ạ. Thì số lượng các cái điểm bán hàng chiều nay so với mọi ngày thì tăng lên cũng khá là nhiều á chị Hồng Linh. Và vào buổi chiều như thế này thì chiều nay thì qua khảo sát em thấy là cái việc họp chợ của bà con nơi đây thì có phần là nhộn nhịp hơn so với mọi ngày ạ.
Đúng là ngày Tết ha. Bình thường thì Hồng Linh nghĩ là những cái chợ như thế này sẽ nhóm họp vào buổi sáng đông đúc hơn, còn buổi chiều thì sẽ vắng vẻ hơn, đúng không Phương Lan? Nhưng mà hôm nay là cận Tết cho nên tình hình mua bán của bà con sẽ đông đúc hơn nhiều. Như vậy thì Phương Lan có ghi nhận điều gì gây khó khăn cho những người tham gia giao thông khi mà đi qua lại, đi mua sắm ở khu vực này ạ?
Thì qua khảo sát thì em thấy là cái lỗi vi phạm từ trước tới nay mà tại khu vực chợ này đó là cái lỗi mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Thì chiều nay qua thì em thấy là cái việc này cũng có cải thiện nhưng mà vẫn chưa nhiều. Và cái việc mà lấn chiếm lòng đường và cũng như là vỉa hè thì nó chiếm là nó thường phân bị vi phạm ở cái đoạn là từ khu vực nhà lòng chợ kéo dài ra tới cái nút giao với đường Lê Hồng Phong. Thì cái hai bên của vỉa hè đoạn này phần lớn đó là những cái điểm lấn chiếm đều là những cái điểm mà bán giống như là các cái loại cá hoặc là rau củ quả, thì những người dân bán lẻ thì người ta sẽ bán để sát với cái lòng đường, có chỗ thì bán bố trí ở dưới lòng đường luôn. Thì những cái người ngồi bán lẻ này thì họ lại tập trung ngay một cái đoạn là gần với nhà lòng chợ, tại vì cái đoạn này là có nhiều người mua hàng qua lại. Thì chính điều này là làm cho cái đoạn này nó thường những lúc mà xe trên đường Quận Nghĩa Đông thì chỗ này thường hay bị ùn lại, cái lượng giao thông chỗ này bị ùn lại. Và một cái điều nữa đó là giờ qua cái việc mà mua bán ở đây á, thì em thấy á, cũng có nhiều điểm á, là vào buổi chiều này á, thì vào do Tết á, mặt hàng nhiều cho nên họ bố trí phía ngoài trước và có che chắn cái phía phần trên, thì cái điều này cũng hơi bị phức tầm nhìn cho các cái phương tiện lưu thông, đặc biệt là đối với các cái phương tiện xe lớn. Mặt đường ở đây á, thì qua khảo sát thì em thấy là có đã được giảm giá lại, nhưng tuy nhiên thì do mặt đường đã xuống cấp khá nghiêm trọng thì có giảm giá, nhưng mà cái độ bằng phẳng thì nó không có được bằng phẳng lắm, cho nên là việc tham gia giao thông của các phương tiện, nhất là xe gắn máy, thì có phần hơi gặp khó khăn tại vì cái mặt đường nó hơi bị gồ ghề. Còn cái việc mà vi phạm tại cái nút giao giữa đường Lê Hồng Phong và đầu đường Bùi Hữu Nghĩa là tình trạng chạy ngược chiều của các phương tiện xe gắn máy á, thì em thấy chiều nay có phần cải thiện, nhưng mà vẫn còn vi phạm chỉ số ít cho phương tiện vi phạm thôi. Nhưng mà cái việc đi ngược chiều thì các phương tiện cũng có phần là đi cái đoạn đường đi ngược chiều nó ngắn lại, có lẽ là do sợ vi phạm rồi bị phạt hay sao, cho nên là cũng có ý thức hơn. Thì mong rằng cái điều này chúng ta sớm được cải thiện và không còn cái tình trạng vi phạm ngược chiều này đi xảy ra nữa. Còn ý thức của mình tham gia giao thông khi sang đường thì ở trên cầu đổ xuống thì em thấy là cũng có nhiều phương tiện vẫn chưa nhanh đèn báo hiệu khi mà sang đường, thì cái điều này cũng ít nhiều gây ảnh hưởng cho các cái phương tiện khi mà trên cầu Bình Thủy đổ xuống và hướng lưu thông về phường Trà Nóc ạ.
Dạ. Qua cái miêu tả của phóng viên Phương Lan nãy giờ thì Hồng Linh ngồi ở phòng thu thôi, nhưng mà cũng tưởng tượng ra được là cái khung cảnh ở khu vực gần chợ Bình Thủy đó như thế nào. Đúng là rất là phức tạp, người mua kẻ bán, người bán thì dọn hàng xuống lòng đường, mà đường thì hẹp nữa, cho nên là khi mà tham gia giao thông qua đây thì đúng là rất là khó khăn. Như vậy thì Phương Lan có lưu ý gì thêm cho các bác tài để mà mình qua đây được thuận lợi hơn à?
Cái điều lưu ý của Phương Lan dành cho các bác tài qua khu vực chợ này là chúng ta cái tốc độ chúng ta di chuyển thật là chậm và quan sát kỹ, tại vì ở hai bên vỉa hè thì người dân đều buôn bán kính, và đặc biệt là người dân mua bán ở dưới lòng đường thì vẫn còn xảy ra. Rồi cái nữa là các cái phương tiện cái người dân mà khi mua hàng người ta vẫn còn đậu đổ dưới lòng đường khá là nhiều, cho nên đó là chúng ta phải di chuyển thật là chậm và quan sát kỹ. Cái điều nữa là do là cũng đó là cũng là hạn chế cái tình trạng mà các cái phương tiện ở trong các tuyến đường hẻm nhỏ ở hai bên nó là đổ ra đột ngột thì chúng ta sẽ khó mà né tránh, cho nên chúng ta di chuyển không phải chú ý qua đoạn này. Ngoài ra thì vào buổi chiều này có mặc dù là lực lượng chức năng cũng có đến khảo sát và có nhắc nhở bà con, nhưng mà chúng ta người dân cũng nên nâng cao ý thức trong việc mua bán, thì chúng ta nên chấp hành trên cái việc mua bán các cái vạch kẻ trên vỉa hè để đảm bảo cái việc thông thoáng cho các phương tiện. Và cái điều cuối cùng mà các phương tiện khi lưu thông qua cái hướng từ trên cầu đổ xuống đó thì chúng ta cũng nên nhanh đèn khi mà sang đường, và từ trong đường Bùi Hữu Nghĩa trong chợ đi ra thì chúng ta khi mà lên cầu á, chúng ta cũng phải lưu ý cái phương tiện là họ đi sang đường và cái hướng xe mà đi rẽ vào cái đường Bùi Hữu Nghĩa, để mà chúng ta và đặc biệt là khi rẽ thì chúng ta phải đi rẽ đúng làn của mình để đảm bảo là cái an toàn, mà tránh cái tình trạng là xung đột xảy ra.
Dạ, xin được cảm ơn phóng viên Phương Lan với những chia sẻ rất là cụ thể từ khu vực gần chợ Bình Thủy ạ.
Như vậy là chúng ta cũng rời điểm nóng ở chỗ chị Phương Lan ha, mà song song đó thì chúng ta cũng đã biết được cái tình hình điểm nóng tại đây, một cái khu vực mà khá là phức tạp khi mà ở đây là một cái giao điểm của đường đang được nâng cấp mở rộng trong thời gian sắp tới. Do là hiện tại là cái việc di chuyển trên đường Lê Hồng Phong đó là nằm trong cái việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đó, chưa có khởi công, cho nên là cái việc mà đi lại của mọi người có là nó chưa đủ đáp ứng được cái nhu cầu đi lại ha. Song song đó thì nó lại giao cắt ngay cái khu chợ Bình Thủy dưới chân cầu, cho nên là cái việc mà lưu thông của mọi người liên quan đến cái việc đi chợ của mọi người nữa, mà đi chợ vào cái dịp ngày hôm nay là 22 tháng chạp rồi, cho nên là có rất là nhiều người cũng là đổ xô đi chợ để cho mua sắm Tết cho gia đình của mình ha, cho nên là cái việc giao thông cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái tình hình đi chợ của người dân trên địa bàn. Rồi cái điểm nóng ở chỗ này thì Quý Cường mở một cái camera rất là sát với lại cái tình hình mà chị Phương Lan vừa mới đứng luôn, đó là dưới chân cầu Bà Bộ. Thì ở đây Cường thấy là có một cái khu chợ là khu chợ cũng là cặp mé lề đường đó, ngay dưới chân cầu Bà Bộ, thì cái việc lưu thông của mọi người rất là nguy hiểm luôn. Cường thấy là cái giao thông ở đây á là đa dạng phương tiện, các cái xe phương tiện là xe tải lớn, xe tải trọng lớn đó, di chuyển liên tục trên con đường này, cho nên là cái việc đi chợ của mọi người dừng đậu á nó gặp khá là nhiều khó khăn, cho nên dẫn tới là bây giờ cái mật độ lưu thông rất là cao ở ngay dưới chân cầu Bà Bộ. Ngay lúc này 17 giờ 9 phút á, thì Cường thấy là cái không đến mức là mưa kéo dài, nhưng mà cái luồng xe nó di chuyển rất là chậm luôn. Song song đó thì có nhiều anh chị dừng đậu ở chiều ngược lại, đó khiến cho giao thông bị khó khăn hơn. Và cũng có một số phương tiện xe hai bánh chúng ta bị băng cắt qua, đó là nó gây cho cái luồng giao thông rất là chậm lại, cũng như là cái việc mà xung đột giao thông diễn ra tại khu vực này rất là nhiều. Chúng ta nếu mà đi qua cái khu vực này thì chúng ta lưu ý nha, chúng ta đi thuận chiều đó, qua khu vực này một đoạn, khi nào thông thoáng chúng ta hãy sang đường quý vị nha. Gửi Cường mở một cái nút giao khác thường xuyên bị ùn ứ giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhưng mà chiều hôm nay giao thông cũng là tương đối là ổn, bởi vì hôm nay là ngày cũng như là ngày thứ, nhưng mà các em học sinh cũng đã giảm bớt trên một số trường cũng đã là tổng sơ kết học kỳ 1 rồi, cho nên cũng không ảnh hưởng nhiều tới các trường học. Nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì ở đây cái lưu lượng thì ở mật độ trung bình cao. Đó. Hiện tại thì Cường thấy là cũng có những cái xung đột xảy ra khi mà có một số cái phương tiện bị trễ đèn đó, do là cái lưu lượng giờ này cũng rất là cao ở khu vực này, cũng như ngày thường, nhưng mà nó chưa có dẫn tới ùn ứ kéo dài. Chúng ta nếu mà đi cái tuyến đường này thì có lộ trình khác thì chúng ta tránh cái nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân ngay lúc này quý vị nha. Ngoài ra thì ở đường Quang Trung giao với đường 30 tháng 4 ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hiện giờ thì cái lưu lượng cũng khá là cao, và cái việc mà dừng đậu của các xe ô tô ở đây thì Cường thấy là chưa đúng nè. Đó, lưu lượng cao mà ô tô dừng đậu chưa đúng nữa khiến cho các cái xe máy đó đứng đan xen, cho nên cái việc mà khi mà bật đèn tín hiệu. Thời gian gần đây thì trong một số cái điểm mà Quy Cường có thể quan sát được cũng như đi trên đường á, thì thấy là mọi người chấp hành rất là tốt luật giao thông, đặc biệt là các cái đèn tín hiệu đó. Do là cái mức phạt ở trong năm 2025 này rất là cao, cho nên là mọi người chấp hành tốt ha. Quan sát hồi nãy giờ thì Cường thấy là đa số là chấp hành nghiêm túc cái đèn tín hiệu giao thông. Rồi, đó là một số cái tình hình thực tế lúc 17 giờ 10 phút trên địa bàn thành phố Cần Thơ chúng tôi chuyển đến quý vị ạ.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Cảnh báo những điểm nóng ùn tắc giao thông trong chiều nay.
Nơi chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Cùng thư giãn với những câu chuyện trên chặng đường đi của bạn.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Dạ thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán, nhu cầu đi lại tăng cao, kéo theo là nguy cơ tai nạn giao thông cũng sẽ tăng. Việc lái xe an toàn không chỉ giúp cho gia đình chúng ta có một chuyến đi trọn vẹn mà còn có thể đảm bảo an toàn giao thông chung cho tất cả mọi người nữa. Và sau đây là những cái kinh nghiệm lái xe ô tô an toàn vào ngày Tết mà Hồng Linh và Quy Cường cập nhật từ kinh nghiệm của những bác tài có nhiều kinh nghiệm ôm vô lăng trên đường.
Dạ, và khi mà trước khi khởi hành chúng ta cần phải kiểm tra toàn bộ xe để mà chúng ta đảm bảo xe của mình là hoạt động tốt hay gì ha. Như là kiểm tra lốp xe nè, phải đảm bảo là áp suất lốp đạt mức tiêu chuẩn của mình nha, không có dấu hiệu mòn hay là nứt. Đó. Chúng ta có thể quan sát trên cái cửa xe đó, ngay cái góc cạnh bên cửa xe, ngay ghế lái của mình có những cái áp suất lốp tiêu chuẩn cho chúng ta tham khảo. Hệ thống phanh cũng được kiểm tra, như là kiểm tra dầu phanh, độ mòn của mắt phanh, hay là đèn ắc quy nữa, đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng, đèn xi nhan hoạt động bình thường. Rồi dầu nhớt và nước làm mát nữa, như là chúng ta kiểm tra mức dầu động cơ, nước làm mát để mà xe vận hành trơn tru. Rồi kiểm tra hệ thống lái, như là kiểm tra trợ lực lái, vô lăng để mà chúng ta đảm bảo không có sự cố bất thường xảy ra.
Dạ, tiếp theo thì chúng ta cũng chuẩn bị đầy đủ những cái giấy tờ cần thiết như là giấy đăng ký phương tiện, rồi giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm, bảo hiểm và những giấy tờ cá nhân khác nữa. Trường hợp mà vi phạm an toàn giao thông thì lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sẽ hỏi thăm, mà nếu như không có những cái giấy phép lái xe thì chúng ta sẽ bị phạt đấy ạ.
Dạ, ngoài giấy tờ lái xe thì chúng ta cũng nên mang theo các vật dụng cần thiết như là bộ dụng cụ sửa xe cơ bản, đó như là bơm nè. Rồi bộ giá nè, mà bộ giá khẩn cấp đề phòng trường hợp xe chúng ta gặp sự cố bất thường, rồi bình cứu hỏa mini đề phòng sự cố cháy nổ, cùng với đó là bộ sơ cứu y tế gồm có băng gạc nè, thuốc sát trùng giảm đau chẳng hạn. Chúng ta cũng thể đem nước uống và đồ ăn nhẹ để đề phòng trường hợp tắc đường kéo dài.
Dạ, đề phòng trước thì lúc nào cũng tốt hơn phải không Huy Cường? Tiếp theo thì chúng ta lên kế hoạch. Cái việc mà lên kế hoạch trước sẽ giúp chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Chúng ta sẽ xác định tuyến đường, chọn lộ trình ít bị tắc đường nè, rồi ưu tiên đường cao tốc nếu có. Rồi theo dõi thời tiết, kiểm tra dự báo thời tiết để mà tránh các điều kiện nguy hiểm như là sương mù hay là mưa bão. Rồi đặt chỗ nghỉ ngơi, nếu như chúng ta đi xa thì nên lên kế hoạch dừng chân tại các điểm nghỉ ngơi an toàn.
Dạ. Rồi tiếp theo chúng ta thắt dây an toàn luôn là quy tắc số 1 chúng ta cần lưu ý ha, nhưng nhiều người vẫn luôn thờ ơ với việc này, đặc biệt là khi chúng ta ngồi ở hàng ghế sau á. Và một lời giải thích phổ biến nhất cho việc này là do không muốn quần áo bị nhăn chẳng hạn, hay là chúng ta cũng là cùng cân nhắc những cái chi phí cơ hội ở đây. Không đeo dây an toàn sẽ dẫn tới khả năng chấn thương trong trường hợp xảy ra tai nạn, và khi đó rõ ràng quần áo cũng sẽ chẳng còn phẳng phiu nữa. Ngược lại, hãy đeo dây an toàn sẽ giúp cho chúng ta giảm một nửa nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn, đồng thời cũng giảm nguy cơ tử vong tới 45% quý vị ạ.
Dạ, tuân thủ luật giao thông. Chúng ta đi xa thì phải cẩn thận, không vượt ẩu, lái xe phải đúng tốc độ, không lấn làn, không vượt đèn đỏ, không sử dụng điện thoại khi mà lái xe, tập trung lái xe, tránh mất tập trung khi sử dụng điện thoại. Và quý vị thân mến, tình huống hoặc là tình thế khẩn cấp có thể đến với tất cả mọi người. Những bác tài lâu năm, những chiếc xe đã được chuẩn bị tốt vẫn có thể gặp các sự cố nguy hiểm trên đường bất kỳ lúc nào. Và việc lái xe an toàn trong dịp Tết không chỉ để bảo vệ cho chính mình mà còn có thể góp phần đảm bảo cho mọi người xung quanh nữa. Hãy chủ động kiểm tra xe và tuân thủ luật giao thông, cũng như chúng ta giữ tinh thần tỉnh táo để có những chuyến đi bình an và trọn vẹn quý vị nha.
Tiết mục camera hành trình.
Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025. Thực hiện chỉ thị này, thì Công an thành phố Cần Thơ cũng đã nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cả đường bộ và đường thủy. Đợt cao điểm diễn ra đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2025.
Theo đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ BC08 triển khai đến các đội trạm trực thuộc tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Thượng tá Võ Văn Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Cái lĩnh vực giao thông đường bộ thì chúng tôi tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn với các cái hành vi vi phạm như là người điều khiển xe có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định, tránh vượt, đón trả khách không đúng nơi quy định.
Theo dự báo, trong những ngày cao điểm Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 tại thành phố Cần Thơ, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng khoảng 20%. Ở khu vực nội ô thành phố, các điểm du lịch, lễ hội có lúc sẽ tăng đột biến do nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Đồng thời, vào cao điểm Tết, lưu lượng mật độ giao thông tăng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn do tâm lý chủ quan và sự vội vã của người tham gia giao thông. Để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân, cơ quan chức năng đã tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Ngoài tuyên truyền vận động người tham gia giao thông phải tuân thủ quy định, công tác kiểm tra xử phạt để răn đe cũng được thực hiện. Thiếu tá Phan Vĩnh Bình, trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hưng Phú, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ nói.
Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hưng Phú thì cũng tham mưu cho ban lãnh đạo xây dựng các kế hoạch là xử lý nghiêm vào các cái thời điểm như là từ 19 giờ ngày hôm trước đến sáng ngày hôm sau. Thì trạm cũng đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn 24/24, đặc biệt là các giờ cao điểm tại các chốt giao để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và giúp đỡ người dân trong các dịp cuối năm.
Để nâng cao chất lượng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước thềm Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng đã tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Song song đó, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, rà soát khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông, giải tỏa các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố Cần Thơ. Mặt khác, để đảm bảo cho bà con có một cái Tết trọn vẹn an toàn, không chỉ đối với đường bộ mà giao thông đường thủy nội địa cũng được tăng cường kiểm tra. Thiếu tá Dương Hoàng Thắng, trưởng trạm cảnh sát giao thông đường thủy Thới An, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Trước cái diễn biến mà phương tiện tham gia giao thông tăng cao thì cũng phát sinh một số loại tội phạm. Tội phạm đây là tội phạm trộm cắp tài sản, rồi phương tiện vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc, không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Trước những cái khó khăn đó thì ban chỉ huy trạm thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo là xây dựng kế hoạch để làm sao góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Cơ quan chức năng đã có phương án, nhưng để đảm bảo giao thông thuận tiện và đảm bảo an toàn, theo khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu và cập nhật đầy đủ các quy định và quy tắc tham gia giao thông mới có hiệu lực, nhất là Nghị định 168 của Chính phủ, thường xuyên cập nhật diễn biến thực tế tình hình giao thông, kế hoạch phân luồng và tổ chức giao thông, hướng dẫn việc lưu thông trong các giờ cao điểm để lựa chọn phương án thời gian và phương tiện đi lại và tham gia các hoạt động lễ hội xuân phù hợp thuận tiện. Và hơn tất cả là luôn tự giác chấp hành giao thông, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy, thực hiện nghiêm các quy định về pháp luật giao thông khi tham gia giao thông để có một cái Tết trọn vẹn, một mùa xuân an lành, hạnh phúc.
Dạ, quý vị và các bạn thân mến, tiết mục camera hành trình vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.